Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta vẫn học quyển thứ 17 chương Kính Pháp. Hôm nay chúng ta học sang phần tội phỉ báng, tức là tội phỉ báng chính Pháp của Phật. Ở trong này, ngày Đạo Thế ngày viết như thế này, lời dẫn về phần tội phỉ báng như thế này. Đời nay đời mạt pháp, chính đạo bị người diễn sai, tăng tục dối gạt nhau, truyền bá những điều lầm lẫn, ngược với chân lý, lại còn tu tập hỗn tạp, không học nội điển, chỉ tin sách thế gian. Dẫu có sao chép kinh điển thì lòng họ cũng không tha thiết, không giữ kinh sách thanh tịnh, lại còn làm nhiều việc sằng bậy, ngủ nghỉ chung với kinh sách, hoặc bỏ mặc kinh sách ngoài hiên nhà cho mưa gió, mối mọt hủy hoại mà chẳng sợ tội lỗi, khiến cho kinh điển không còn linh nghiệm, đọc tụng không còn lợi ích cứu khổ nữa. Đó đúng là do người biên chép không thiết tha, và cũng do chúng ta quá xem thường kinh điển vậy. Ở đây là phần lời dẫn của Pháp Sư Đạo Thế, ngài nói về cái tội phỉ báng kinh pháp, báng kinh điển, phỉ báng kinh điển của Phật. Ngài nói rằng ở đời mạt pháp này á, chính đạo bị người diễn sai, tăng tục dối gạt nhau, truyền bá những điều lầm lẫn, ngược với chân lý của Đức Phật. Chúng ta thấy đây là cái câu khẳng định vậy. Ngài ở từ thời nhà Đường, cách nay thì cũng và như vậy là cũng đã hàng nghìn năm rồi, hơn nghìn năm rồi. Vậy mà Ngài còn nói là gì ạ? Đó là thời mạt pháp. Chính đạo thì bị người diễn giảng sai lầm, tăng tục thì dối gạt nhau, truyền bá những điều lỗi lầm, ngược với chân lý của Đức Phật. Chúng ta thấy điều này bây giờ nhiều, rất nhiều. Cách đây một nghìn năm mà Ngài Đạo Thế còn thấy cái việc đó là gì nhiều. Huống chi là hàng nghìn năm sau. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật mới nói, thời mạt pháp, người thuyết pháp giống như nhiều như cát sông Hằng. Nhưng mà người nói đúng chính pháp thì chỉ giống như nắm cát ở trong lòng bàn tay mà thôi. Hay là có chỗ thì nói là người thuyết pháp sai với chính pháp của Phật giống như lá ở trong rừng. Còn người thuyết đúng chính pháp giống như lá ở trong rừng, giống như lá trong lòng bàn tay của Phật mà thôi. Như nắm lá trong lòng bàn tay mà thôi. Điều này chúng ta nếu mà quan sát, chúng ta suy nghĩ một chút, tức là tư duy đó, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Thời xưa ở bên Trung Quốc á, những lần mà kết tập kinh điển ghi vào Đại Tạng ấy, nó có cả một cái ban. Thường là vua là trưởng cái ban đấy. Là trưởng, mình cứ nói nôm na là trưởng cái ban, gọi là cái ban biên tập ấy. Ban biên tập và san khắc gì Đại Tạng kinh ấy, thường là vua là gì? Là trưởng. Ủy quyền cho một vị quan nào đó giám sát về cái đó, hoặc là một vị gì, một vị hoàng tử nào đó, hoặc một vị gì một vị hoàng thân quốc thích nào đó cùng với một số các vị cao tăng đắc đạo hoặc là cao tăng tinh thông tam tạng đứng ra cùng với các vị quan ấy khảo duyệt hiệu đính, bao giờ xong hết rồi mới trình lên vua. Vua duyệt á, về thì ký và đóng dấu vào đó thì mới được ấn bản, mới được san khắc, mới được in ấn, mới được nhập tạng. Vậy mà còn á, ngài Ấn Quang Đại Sư á, trong bộ văn sao ngài nói gì, vậy mà vẫn còn có gì, có những sai sót ở trong đó. Chúng ta thấy vẫn còn những sai sót, thậm chí có những sai sót gọi là trầm trọng ở trong đó. Mà đến thời vua Càn Long á, khi đó mới cho bỏ một số những cái tác phẩm của một cái tông phái thiền của Trung Quốc lúc đó. Tông phái thiền lúc đó là chủ trương là gì? Ăn thịt uống rượu. Sư ăn thịt uống rượu thì là chuyện bình thường. Sư có thể gì ạ? Lấy vợ ở trong chùa cũng là việc bình thường. Cho nên á, thiền với gì? Với rượu thịt không liên hệ gì với nhau. Thiền với chuyện gì ạ? Với chuyện lấy vợ lấy con sinh đẻ không liên hệ gì với nhau. Vậy mà đời trước đã cho mấy tác phẩm của cái dòng phái thiền đấy nhập tạng rồi, ở thời nhà Minh nhập tạng. Sang thời nhà Thanh, vua Càn Long thì bắt phải bỏ cái đó ra. Những vị sư như thế là không xứng đáng là gì vào trong hàng ngũ xuất gia. Sư lại còn chủ trương là ăn thịt uống rượu không lại liên quan gì đến thiền, đến người xuất gia. Sư lại chủ trương là gì? Lấy vợ ở trong chùa không liên quan gì đến việc tu hành giải thoát cả. Vậy chắc là họ theo cái tông phái của Tân Tăng, cái phái Tân Tăng ở Nhật Bản. Chắc họ theo tông phái đấy. Nhật Bản bây giờ khốn đốn, Phật giáo suy vi, tín đồ Phật tử mất niềm tin vào đại đa số tăng ni ở Nhật Bản chính là cái phái Tân Tăng ấy. Họ có vợ có con, có công ty, có tổng công ty, có nhà lầu xe hơi, có đủ các thứ là của riêng họ, có vợ con họ, và ngôi chùa đó thì được truyền theo hệ là cha truyền con nối. Cho nên chúng ta bây giờ nếu mà sang thăm Phật giáo Nhật Bản á, gọi là chỉ thăm những cái di tích là chính thôi. Còn tăng ni bây giờ Nhật Bản tất nhiên cũng vẫn còn những vị cao tăng, những vị tu sĩ chân chính nhưng mà ít lắm. Đại đa số là chỉ cái phái Tân Tăng ấy. Nó chiếm lĩnh phải đến 70%. Cái số lượng tín đồ Phật tử ở khắp đất nước Nhật Bản, cái phái Tân Tăng ấy. Có vợ có con, có chồng có con. Thậm chí là sư là chủ tịch hội đồng quản trị, là tổng giám đốc của một công ty. Sư có thể có nhiều cái cao ốc và kinh doanh đủ các mặt hàng, đủ các loại mặt hàng. Kinh doanh khách sạn, kinh doanh nhà nghỉ, kinh doanh đủ các thứ luôn. Có nghĩa là ngoài đời họ kinh doanh cái gì thì sư ở kinh doanh là cái đó. Chùa của họ là gì? Là cha truyền con nối, không ai có thể vào đó được. Đó. Và Trung Quốc thời triều đại nhà Minh đã bắt đầu cũng có những người như vậy, chủ trương như vậy. Nói là ăn thịt uống rượu không ảnh hưởng gì đến cái việc tu cả. Và lấy vợ sinh con ở trong chùa cũng không ảnh hưởng gì đến việc gì ạ? Đến việc cầu đạo giải thoát cả. Cho nên sang thời nhà Thanh, vua Càn Long bắt phế bỏ gì mấy cái tác phẩm của cái tông phái ấy. Ra khỏi gì ạ? Ra khỏi cái lần kết tập Tam Tạng Thánh Điển và ấn tống gì ạ? Càn Long Đại Tạng Kinh. Chúng ta thấy ngày xưa là cả một cái tổ biên tập và ấn hành Đại Tạng Kinh mà còn để sai trái như thế. Còn huống chi bây giờ mà nó cứ cho cái phong bì cái là rồi xong hết. Miễn là xem qua nó không chửi bới, không làm ảnh hưởng gì đến an ninh chính trị quốc gia thế là xong, cấp giấy phép. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm cho cái văn hóa, cho cái bản sắc văn hóa của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Các cụ giáo hội bây giờ mà không để ý cái này độ 10 năm nữa, 20 năm nữa, nó sẽ là loạn lạc cho mà xem. Ai viết sách cũng được, ai in sách cũng được, ai nói cái gì về Phật cũng được gì, cũng được in ra, cũng được các nhà xuất bản á, cấp giấy phép cho. Và 20-30 năm sau, hậu học của Việt Nam chúng ta muốn tìm một cái quyển sách để nói gì, để nói chuẩn về Phật giáo á, quả thật là khó vậy. Giống như đi vào trong rừng á, cây mây á, cỏ gai á, cỏ độc vậy. Tiến đông, tiến tây, tiến nam, tiến bắc, chỗ nào cũng gì ạ, thế toàn là cây gai cỏ, cỏ độc vậy. Thế thì làm sao mà có thể chọn được gì ạ, một cái nơi á, yên thân. Làm sao có thể chọn được những cái tác phẩm á, hay, đúng với á, giáo lý của Đức Phật. Vì quá nhiều. Quá nhiều người viết sách bây giờ. Đấy, cho nên chúng ta thấy đây là một cái điểm mà tổ cụ Đạo Thế cụ nói là cái thời mạt pháp này chính đạo thì bị người diễn sai, diễn giảng sai trái, diễn giảng sai đi. Tăng tục thì dối gạt lẫn nhau. Tăng là những người xuất gia, tục là những Phật tử tại gia đó. Tăng tục là gì? Dối gạt lẫn nhau. Truyền bá những cái điều lầm lẫn ngược với chân lý của Đức Phật. Chúng ta thấy. Lại còn là tu tập hỗn tạp nữa. Không học nội điển. Có bây giờ chúng ta thấy có những tăng ni không học nội điển, chỉ thích gì ạ? Đi ra ngoài để học sách thế gian thôi, học sách thế tục thôi. Cái này có. Ra ngoài xuất gia rồi nhưng mà không chịu học nội điển. Bảo học kinh sách nội điển, thế học nội điển, thế học kinh sách của Phật á, Tam Tạng Thánh Điển của Phật thì bảo gì ạ? Học khó hiểu lắm, chán lắm. Mà học cái này nó không ra cơm áo gạo tiền. Còn đi học á, ngoại điển á, thế gian ở ngoài á, mấy năm sau ra được cái bằng đại học, thậm chí là làm được cái bằng gì ạ, thạc sĩ, rồi thậm chí là còn gì làm lên cái bằng tiến sĩ nữa, đi đâu cũng có cái mác tiến sĩ, đi đâu cũng có cái mác tiến sĩ ấy, nào là hòa thượng tiến sĩ, hoặc là thượng tọa tiến sĩ, hoặc là sư cô tiến sĩ, hoặc là đại đức tiến sĩ, vinh dự lắm. Nhưng thực tế trong lòng thì một ngày á, trong lòng là nghĩ đầy gì, đầy khởi đầy những phiền não tham sân si. Một ngày á, chẳng được một biến tụng kinh, cũng chẳng được một khóa ngồi thiền. Thậm chí cả tháng á, chẳng được một khóa tụng kinh, cũng chẳng được một gì một kỳ ngồi thiền, một khóa ngồi thiền. Phải cho rằng á, cái việc sở học của mình á, là xứng đáng để đi làm gì, làm thầy cho gì, cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử khác, và đứng ở trên bục giảng huyên thuyên, nói nhăng nói cuội, toàn dẫn những cái chuyện gì ở ngoài đời, ngoài thế tục vào á, để dạy cho hậu học, mà nói rằng á, mở mặt mở mày cho gì ạ, cho hậu học, khai tâm khai trí gì cho kẻ mê. Chúng ta thấy đấy quả là gì, là ngược lại với gì, với lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn vậy, ngược lại với lời dạy của Đức Phật ở trong gì, trong kinh Di Giáo trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vậy đó. Rồi cụ Đạo Thế cụ nói tiếp gì, dẫu có sao chép kinh điển thì lòng họ gì cũng không tha thiết, cũng không gì không giữ kinh sách một cách thanh tịnh, lại còn làm nhiều việc sằng bậy, ngủ nghỉ chung với kinh sách, hoặc bỏ kinh sách gì ở ngoài hiên nhà, mặc cho mưa to gió lớn, thổi bụi bay mù mịt, làm cho gì, hoen ố gì, hoen ố kinh sách. Khiến cho kinh điển gì không còn bị linh nghiệm vậy, tức là họ coi thường như thế. Khiến cho kinh điển của Phật không còn linh nghiệm nữa vậy. rồi á, khiến cho gì người đọc tụng cái từ đó gì cũng không còn gì ạ, cũng không có lợi ích nữa vậy. Các vị thấy không? Ngày xưa Ấn Tổ, mỗi khi ngài vào phòng dịch kinh, đọc kinh hay viết sách, đều rửa tay và gì, và tề chỉnh y phục, lễ Phật ba lễ, xong đó mới gì, mới ngồi vào để phòng dịch kinh. Ở Việt Nam chúng ta, cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, ngài cũng nói rằng ngày xưa tôi xem một cái bài ngài giảng, ngài nói rằng trước khi dịch kinh ngài phải đánh răng, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, rửa tay rửa chân sạch sẽ, y phục cho sạch sẽ trang nghiêm, khi đó mới vào gì, mới vào phòng để, mới vào cái phòng dịch kinh, mới vào làm việc mới dịch kinh. Trước khi dịch kinh á, ngài phải dành khoảng độ 15 đến 30 phút để niệm Phật, để cho tâm gì ạ, tâm được an định, khi đó mới gì, mới dịch kinh. Chúng ta thấy các bậc tiền bối cổ đức ngày xưa đối với kinh sách, đối với tam tạng thánh giáo của Đức Phật, người ta cung cung kính kính như là cung kính Đức Phật còn tại thế vậy. Chúng ta bây giờ thì cầm quyển sách lên, bạ đâu cũng bỏ, bạ đâu cũng vứt. Cầm quyển dở quyển kinh thì chằng chéo, khiến cho kinh được gì, nhàu nát, kinh bị dầu nát. Đọc xong thì bạ đâu vứt đấy, chẳng cung cung kính kính gì cả. Chúng ta nhớ là Ấn Tổ trong văn sao ngài nói, kẻ hậu học chúng ta đối với gì, pháp bảo hay đối với gì, Phật bảo hay đối với pháp bảo hay đối với tăng bảo, mà cung kính một phần sẽ được một phần công đức, cung kính mười phần sẽ được mười phần công đức, cung kính trăm ngàn vạn ức phần sẽ được gì, trăm ngàn vạn ức phần công đức. Cho nên chúng ta đối với pháp bảo của Đức Phật phải coi như là đối trước Phật vậy. Tôi tuy rằng ngày xưa tôi mỗi khi mà hội tập lại kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôi thì chưa được như là ngài Ấn Tổ, hay cũng chưa được như là ngài Chí Tịnh, dành cả một thời gian ra để lễ Phật, để niệm Phật. Thời gian dài 30 phút, 15 đến 30 phút để lễ Phật, để niệm Phật. Nhưng mỗi khi tôi ngồi vào bàn dịch kinh, cũng đều phải đi rửa tay sạch sẽ, đánh răng, súc miệng, rửa mặt cho sạch sẽ, y áo gì cũng phải gọn gàng. Xong ngồi vào bàn bật máy tính lên, hoặc là dở quyển kinh ra, đều phải chắp tay trang nghiêm, khấn nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Chúng Hương, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Địa Tạng và chư Đại Bồ Tát, chư Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, Giả Lam Chân Tế, Đồng Từ Bi Chứng Minh và gia trì khai tâm khai sáng cho, để chúng con đã được hội tập bộ kinh A, bộ kinh B, bộ kinh C này đúng với bản ý của Phật. Chứ không dám gì, không dám nói rằng đây là trí tuệ của mình. Không bao giờ dám nghĩ rằng mình đây là trí tuệ của con trải qua 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và mười mấy năm ngồi trên bục giảng rồi, đây là trí tuệ của con. Không bao giờ dám khởi ra một cái tâm niệm dù là nhỏ nhất như thế. Và đều phải khấn nguyện rằng chư Phật Bồ Tát các ngài hãy chứng minh gia hộ, khai tâm khai trí cho con, để cho con đã được hội tập lại bộ kinh này, hoặc là giảng giải bộ kinh này, hoặc là soạn gì cái tài liệu này, để dùng vào cái mục đích gì đó. Đó. Và nguyện rằng gì ạ? Tất cả những cái lời hội tập ở trong kinh đó hay là trong lời giảng giải trong bộ sách đó đều là phù hợp với bản ý của Phật. Khiến cho sau này kết đại thiện duyên với tăng ni, với tín đồ Phật tử, ai đọc được, ai và thì thấy được, ai đọc được, ai nghe được cũng đều sinh tâm hoan hỷ, vui mừng. Ai phát tâm Bồ Đề cũng đều được lợi ích vậy, cũng được là chư Phật Bồ Tát gì cứu độ cho vậy. Cầu nguyện cái điều gì phù hợp với chính pháp đều được như ý vậy. Đâu có dám một niệm khởi ra là gì mình có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức để san khắc hay là viết lại kinh điển của Phật đâu, không bao giờ dám. Cho đến muôn đời muôn kiếp về sau, tôi cũng không bao giờ dám cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy đối với Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, chúng ta cung kính một phần thì được một phần công đức như Ấn Tổ đã nói. Cung kính 10 phần thì được 10 phần công đức như Ấn Tổ đã dạy. Cung kính 100.000.000.000 lần phần thì chúng ta sẽ được 100.000.000.000 phần công đức. Quả thật không có sai vậy. Cho nên ở đây chúng ta, người học Phật ở thời mạt Pháp này, chúng ta thấy khó đấy. Không phải dễ đâu. Rất khó. Vì vậy mà ở đây mong rằng các Phật tử chúng ta cũng phải có trí tuệ để mà soi xét. Không phải nghe ai giảng chúng ta nghe thấy hay là đi tuyên truyền cho nhau, phải nghe xong á, phải tư duy đó. Tư duy nếu mà chưa giải quyết được vấn đề phải đi hỏi các quý thầy đó, các bậc tôn túc đó, những bậc có con mắt sáng đó, những bậc họ hiểu biết về sâu sắc về Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đó, họ nói rằng ồ cái lời vị ấy giảng được thì các con cứ nghe thì chúng ta mới nghe. Nếu họ bảo các quý thầy bảo là các bậc tôn túc, trưởng lão, các cụ bảo là cái trường hợp này nó vớ vẩn, nó linh tinh, nó bị tẩu hỏa nhập ma đấy, thì chúng ta thì đừng có bao giờ để đi chia sẻ, đừng có bao giờ để đi nghe nữa, mà phiền não ra. Chia sẻ cho người thì ta gì ạ? Mắc tội. Người đọa ta gì? Ta cũng mắc tội theo vậy. Ta cũng có sự liên đới vậy. Chẳng khác gì người xúi người khác thì, cướp của giết người ở thế gian vậy. Khi kẻ đó thì cướp được của giết được người á, nó bị bắt, nó ra pháp luật trừng trị, nó bảo ai bảo làm, nó khai ra gì, cái người đấy bảo làm vậy, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng không thoát khỏi gì cái tội mà xúi người cướp của giết người vậy. Cho nên chúng ta phải tỉnh táo ở chỗ đó. Muốn chia sẻ một cái bài giảng của một quý thầy nào đó, một tín đồ Phật tử nào đó, thì phải gì ạ? Có trí tuệ, tư duy quan sát, suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu chưa hiểu được phải đi hỏi các bậc tôn túc. Các ngài là những người tinh thông về Tam Tạng, các ngài nói cho. Có thể là các ngài gì ạ, hạnh tu của các ngài chưa được viên mãn, nhưng các ngài tinh thông về Tam Tạng, các ngài cũng sẽ nói được cho mình hiểu. Vì chúng ta phải biết rằng từ xưa đến nay các cụ thường dạy gì? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Đó, y pháp bất y nhân, tức là nương vào pháp chứ chúng ta không gì không nương vào người. Nếu chúng ta thấy cái vị hòa thượng đó, các vị tôn túc đó thì rất giỏi về Tam Tạng Thánh Điển của Phật, hoặc là tạng kinh, hoặc là tạng luật, hoặc tạng luận, chúng ta thì cũng có thể đến đó để học hỏi. Vị đó có thể là gì, là ăn thịt uống rượu, hay vị đó có thể là các hạnh tu vẫn chưa được viên mãn như mong đợi, nhưng không sao, chúng ta y gì, y pháp bất y nhân, tức là chúng ta nương vào cái sự hiểu biết của các vị về Phật pháp để chúng ta học. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy không, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đi cầu kinh gì với ngoại đạo đó, đi cầu kinh với ngoại đạo đó các quý vị. Đức Phật chúng ta cầu kinh với ngoại đạo. Cho nên đấy gọi là gì? Y pháp bất y nhân vậy. Chúng ta đến là chỉ học pháp chứ gì? chứ không học theo người vậy. Giống như con ngỗng chúa, đổ nước và sữa vào trong gì, trong một một chậu nước á, con ngỗng chúa có thể gì, tách và uống được hết sữa, bỏ gì, bỏ nước lại vậy. Thì đấy gọi là cái tài của con ngỗng chúa trong kinh Đức Phật dạy vậy. Người học Phật chúng ta cũng thế, y pháp bất y nhân. Có thể cái vị thầy ấy chưa viên mãn về giới hạnh, về đạo đức, về phẩm chất của người xuất gia tu hành. Có thể là còn ăn thịt, uống rượu, vân vân, hay còn thỉnh thoảng còn hay chửi bới, thô tục, nhưng không sao. Chúng ta có thể học đạo với các vị ấy. Giống như ở trong kinh Hoa Nghiêm á, thiện tài đồng tử đi cầu đạo với cả gì ạ? Cả đại lực quỷ vương vậy, cả la sát quỷ vậy. Và cầu đạo với cả gì ạ? Bà La Môn vậy. Chúng ta thấy không? Đó chính là trên bước đường hành Bồ Tát đạo, trên bước đường tìm đạo của chúng ta. Đấy là chỉ cho cái giai đoạn gọi là chúng ta cầu đạo là y pháp bất y nhân. Đâu có pháp, chúng ta thì sẵn sàng xả thân để cầu pháp vậy. Còn con người, cái người dạy ấy, chúng ta không nhìn vào cái lỗi lầm của họ, mà chúng ta chỉ nhìn vào cái tốt đẹp nhất của họ là gì? Họ là người thầy đang gì? Đang giảng pháp cho ta. Cho nên tôi mới càng ngày có mới càng thấy gì? Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài làm được cái điều đó. Ngài học đạo với ngài Lý Bình Nam. Lý Bình Nam bây giờ là một cư sĩ. Hòa Thượng Tịnh Công là một gì? Là một vị tỷ khiêu, một người xuất gia. Một người xuất gia là bỏ ra gì? Hàng chục năm để học đạo với một người thầy, mà người thầy đó là cư sĩ. Chúng ta thấy ngược đời không? Bình thường chúng ta thấy là cư sĩ đến học đạo với gì ạ? Với các thầy xuất gia chứ. Nhưng mà Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài là gì? Thì hiện là người xuất gia đi học đạo với gì? Với cư sĩ hàng chục năm trời. Cung kính thầy như cung kính Phật Bồ Tát. Đối với thầy á, như đối gì ạ? Đối trước Phật Bồ Tát vậy. Hầu hạ thầy ấy, như hầu hạ gì ạ? Phật Bồ Tát vậy. Cho nên đến nay thì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không chúng ta mới viên mãn cái đạo hạnh của ngài như thế. Các ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Đó là gì? Y pháp bất y nhân. Nếu Hòa Thượng Tịnh Không ngày đó ngài nghĩ là gì? Mình là tỷ khiêu đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính như thế này lấy đi học đạo với ông cư sĩ. Bạn bè người ta cười cho, trái khoáy như thế. Thì tôi chắc chắn với các quý vị rằng bây giờ không có Hòa Thượng Tịnh Không trên thế giới này. Hòa Thượng Tịnh Không sẽ không được như thế này, không được như bây giờ trên cái trái đất này, trên cái thế giới này. Đấy chính là gì? Tinh thần của thiện tài đồng tử đi cầu đạo gì? Không quản gì? Mưa gió không quản đó. Người đó là gì? Ở địa vị nào trong xã hội để miễn gì? Anh có pháp, tôi sẽ đến lễ lại anh, theo hầu anh, phục vụ anh và gì? Và xin anh gì? Anh dạy cho tôi. Miễn là gì? Anh dạy cho tôi thôi. Tôi sẽ học những cái hay của anh. Còn thì tôi không bao giờ nhìn vào cái gì? Cái dở của anh, cái khuyết điểm của anh, mà tôi chỉ nhìn vào gì? Cái gì đẹp nhất của anh để tôi học thôi. Đó là tinh thần của thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm đi cầu pháp. Đó cũng chính là tinh thần của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đi cầu pháp với gì? Lão cư sĩ Lý Bình Nam. Và đó cũng chính là tinh thần của Trần Nhân Tông, vị thiền sư nổi tiếng lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cầu pháp với gì? Với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài là một vị vua, ở đời ngài là một vị vua. Nhưng mà đi cầu pháp với gì? Một vị cư sĩ tại gia, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Xuất gia rồi á, vẫn thỉnh thoảng gì ạ? Mời Tuệ Trung Thượng Sĩ về Yên Tử để đàm đạo. Gặp lại sau này á, trở thành gì ạ? Cái người gọi là thành lập ra cái tông phái Trúc Lâm Yên Tử thành á, được suy tôn là gì ạ? Sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Mà đối với gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ, đối với những cái bài giảng, những lời dạy của Tuệ Trung Thượng Sĩ khắc ghi ở trong lòng như là người thầy đặc biệt của mình vậy. Đó, chúng ta thấy Người xưa người ta học đạo như thế, cung cung kính kính như vậy, cho nên người ta mới thành tựu được. Còn chúng ta bây giờ thấy không, rất nhiều người học đạo vừa vào học đạo 1-2 năm đã đòi làm Phật làm tổ rồi. Trong tâm, trong bụng thì rỗng tuếch, mà bên ngoài thì cứ muốn thể hiện là ta là người có đầy đủ oai nghi phép tắc, là người có giới hạnh, là người có đạo đức, là người có trí tuệ, là người đa văn, là người liễu đạo, là người ngộ đạo, là người chứng đạo, và là người đi gì? Đi truyền đạo. Nực cười lắm. Chúng ta thấy, đấy mới là thời mạt Pháp đấy. Thời mạt Pháp nó là như thế đấy các quý vị. Viễn cảnh của ngày hôm nay á, đấy mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn nó càng về sau, càng về thời mạt Pháp về sau, chúng ta thấy có những lúc nó còn tồi tệ hơn nữa. Nhiều lúc nó còn tồi tệ hơn nữa các quý vị. Người tu hành chân chính á, thì bị vu oan giáo họa cho thành gì? Thành những người tu hành gì vớ vẩn linh tinh, thậm chí bắt đi tù đi đày, thậm chí là phải chết oan chết uổng nữa cơ. Còn những kẻ mà tu hành vớ vẩn nó lại được xã hội trọng vọng, lại được các quốc chủ là gì bao che. Rồi chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Một lúc nào đó mà vào cái để giai đoạn mà phúc chúng sinh á, mỏng nghiệp dày á, theo cái cộng nghiệp của xã hội á, của một quốc gia, của xã hội hay là của vài quốc gia, vài xã hội gần nhau, chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Những người tu hành chân chính sẽ bị nghi kỵ, bị nghi ngờ và cho rằng đó là ngoại đạo, và thậm chí là tù đày, thậm chí là bị giết hại. Còn những cái kẻ mà vớ vẩn linh tinh á, thì lại được xã hội tôn xưng. Quốc chủ tức là những người nắm giữ cái trọng trách chính quyền ấy, việc lợi ích nhóm với nhau. Nói như là cụ Tổng Bí Thư chúng ta bây giờ cũng đấy, lợi ích nhóm với nhau. Anh có lợi cho tôi có lợi cho anh, cho nên bảo vệ lẫn nhau. Những trường hợp ấy, tà ma ngoại đạo như thế thì nó lại nổi lên, thì nó nói nó là chính đạo. Và nó thay Phật để hoằng pháp, thay Phật ra để lợi sinh, thay Phật ra để truyền tải bánh xe pháp của Đức Phật đến với nhân gian. Nhưng thực tế thì nó toàn truyền bá những cái tư tưởng mê tín dị đoan, hoặc là truyền bá cái tư tưởng ngược lại với mê tín dị đoan đó, thì đó là phá chấp, phá đi tất cả những cái nghi lễ nghi thức, những cái văn hóa truyền thống tốt đẹp, những cái giáo dục gì tốt đẹp của Phật giáo chúng ta. Đó, trường hợp cái ông thiện nhân là kiểu như thế. Nó là phá đi tất cả gì ạ? Những cái nghi lễ, những cái nét đẹp văn hóa truyền thống, những cái đạo thầy trò từ mấy ngàn năm nay, từ Phật cho đến các bậc tổ sư răn dạy truyền xuống, đang đi nó tuyên truyền phá chấp, nói rằng tất cả lấy cớ tất cả chúng sinh đều là Phật và cũng không cần phải tu luôn, không cần phải lên tụng kinh, không cần phải lên niệm Phật, không cần phải đi chùa để cúng dường. Họ nói bây giờ nói thì cúng dường là gì? Đó là do mấy ông sư bịa ra để nhận cái sự cúng dường của đàn na tín thí, để ăn uống, để chơi bời thế này thế khác vân vân. Còn ai đến với thiền tông tâm diệu thì không phải mất cái gì, mà là còn được học pháp, được tu chính đạo và còn được thành Phật nữa, và thọ ký cho nhau. Ông thầy thọ ký có quyền năng để thọ ký cho hết người này đến người nọ chứng thánh quả. Và sẽ gì? Là Phật. Tôi không hiểu những người được thọ ký là Phật đấy, khi về nhà vợ chồng đối diện với nhau cãi nhau, làm những cái việc sằng bậy, hoặc là khi họ vào nơi chỗ kín chỗ khuất họ làm những việc sằng bậy, họ có xấu hổ với gì? Với cái ông Phật mà được cái ông thầy thọ ký cho họ không? Họ có hổ thẹn không? Họ có tàm quý không? Họ có biết tàm quý không? Khi vào trong chỗ khuất, chỗ tối, hoặc là ở cái chỗ thì không có người, trong tâm thì tự khởi lên tham sân si, ngoài thân thì làm những việc gì? Sai trái với gì? Với đạo đức xã hội, với giới luật của Đức Phật. Vậy mà nói là mình làm Phật đấy. Vậy mà nhận là mình là Phật ư? Phật Bồ Tát đâu có làm những cái chuyện gì như thế. Bên ngoài thì họ là lấy cớ là phá đi những cái mê tín dị đoan, những cái hủ tục lạc hậu, nhưng bên trong thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại. Các cụ ngày xưa nói là nói một đàng làm một nẻo lại như thế. Rồi cứ xem, cái này nó có không được quá 7 năm nữa đâu. Chắc chắn rồi, không được quá 7 năm nữa. À, ngài Đạo Thế, ngài mới lấy ví như kinh Kính Phúc có ghi: này thiện nam, đối với pháp kinh sinh, pháp kinh sinh ở đây chính là gì? Tức là kinh sách ghi chép, sửa chữa để lưu truyền đó. Đối với pháp kinh sinh, các ông không được đảo lộn, xóa bỏ hoặc sửa chữa, dù chỉ một chữ. Đó. Nếu không, sẽ bị đọa trong đường mê, 500 đời không được nghe pháp. Ngài Đạo Thế dẫn ra nói rằng, nếu mà cái tội phỉ báng pháp, tự mình ấy, là làm đảo lộn gì ấy, kinh sách của Đức Phật, tự mình ấy, là xóa bỏ gì những cái phần không đáng xóa ở trong kinh sách của Đức Phật, và thêm vào đó những cái phần gì, cái phần không đáng thêm vào kinh sách của Đức Phật, hoặc là gì, hoặc là sửa chữa gì dù chỉ một chữ đối với kinh sách của Đức Phật mà làm sai với gì cái ý, bản ý của Đức Phật á, khiến cho chúng sinh lầm lạc á. Ví dụ như Đức Phật nói gì, Đức Phật nói về giới gì, không sát sinh, mà bây giờ cần sửa một chữ thôi gì là gì ạ, là có sát sinh, tức là hoặc là cho sát sinh chẳng hạn, thay chứ không bằng chữ có hoặc là bằng chữ cho, có nghĩa là ý họ nói Đức Phật cho phép sát sinh, hại vật để gì ạ, ăn thịt, uống rượu, vân vân, giống như người ngoài thế tục vậy. Thế là chỉ cần xóa sai một chữ, sửa một chữ như thế đây, chúng ta thấy ý nghĩa khác nhau hẳn. Cho nên ở đây mới nói thì mới nói là không được gì ạ, không được sửa một chữ, mà một chữ ở đây chính là một chữ nó quan trọng, làm cho gì cái nghĩa kinh ấy, nó thay đổi hẳn. Ví dụ Đức Phật nói không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đó là năm gì, năm giới Phật dạy các đệ tử. Nhưng bây giờ mỗi giới nó chỉ sửa đi một cái thôi, là gì? Được sát sinh, được trộm cắp, được tà dâm, được vọng ngữ và được uống rượu thôi. Mỗi cái giới đó này chỉ thay một chữ không bằng chữ được vào thôi các quý vị. Thay đổi hoàn toàn chính pháp của Đức Phật. Đi ngược lại với gì? Với giải giáo pháp giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Trở thành con đường gì ạ? Con đường đi đến với cảnh giới của ma. Chúng ta thấy. Cho nên ở đây nói là không được sửa chữa một chữ. Chỉ là một cái chữ gì? Như thế. Nếu không á, thì mà tự ý mà làm á, thì sẽ bị đọa trong đường mê 500 năm sau á, không được nghe chính pháp. Đấy, nói đến 500 năm sau không được nghe chính pháp, chúng ta lại nhớ lại cái câu chuyện của ngài thiền sư Bách Trượng Hoài Hải với con chồn hoang rồi, đúng không? Thầy giảng mấy lần rồi, và chúng ta có thể đọc, tìm đọc cái câu chuyện đó, chúng ta sẽ thấy đó. Cái công án gì có cả sau này ngài Tuyết Đậu á, ngài có soạn ra hơn 700 công án gì, có một công án của ngài Bách Trượng Hoài Hải với gì? Với con chồn hoang đằng sau chùa đó. 500 năm đọa làm thân chồn chỉ vì trả lời một câu hỏi sai cho các tín đồ Phật tử của mình thôi. Người ta hỏi rằng người tu hành có bị nhân quả chi phối không? Ông bảo là không. Liền đọa là gì? 500 năm là thân chồn. Vậy một vị hòa thượng trụ trì cái ngôi chùa trước khi ngài Bách Trượng Hoài Hải về trụ trì cái chùa đó, 500 năm trước vị này làm trụ trì ngôi chùa đó, nhưng trả lời sai một câu chuyển ngữ thôi. Người ta đến hỏi là bạch hòa thượng, người tu hành có bị nhân quả chi phối không? Bảo không, người tu hành không bị nhân quả chi phối. Vậy mà chết đi vì 500 năm sau đọa làm thân súc sinh, làm thân con chồn ở gì cái hang động ở đằng sau chùa. Đến từ ngày Bách Trượng Hoài Hải lúc đó thì vì con chồn này thì nó cũng có tu hành, cho nên nó có thể biến thành người được. À, lúc đó hàng ngày mới xuống nghe pháp. Mỗi khi ngài Hoài Hải Bách Trượng, ngài Hoài Bách Trượng Hoài Hải khai pháp, khai đàn thuyết pháp, thì có một ông già ông đến rất sớm và về rất muộn. À, một hôm hết rồi cho hết cái khóa tu Phật thất ấy, thì cái con ông già kia nán lại sau ấy, mới bạch với hòa thượng là bạch Phương Trượng là con có một câu hỏi, xin hỏi Phương Trượng không biết có vui lòng để vì con mà giải đáp không. Phương Trượng bảo là được, ông cứ hỏi đi, ta thấy ông gì chăm chỉ đến trước về sau, lau dọn nhà cửa, giải tòa cụ thiền sàng cho chư tăng, thấy ông cũng gì có tâm học đạo, vậy ông có gì ông cứ hỏi. Lúc đó cái ông già kia mới nói rằng thưa với Phương Trượng, bây giờ thì con thì không giấu ngài nữa, nói thật với ngài 500 năm trước con vốn là chủ trì cái ngôi chùa này, nhưng bây giờ có người đến học hỏi con rằng người tu hành có bị nhân quả chi phối không. Con không suy nghĩ gì mà liền đáp với họ rằng là không, người tu hành không bị chi phối, bị nhân quả chi phối, tức là không bị nhân quả chi phối, tức là không bị lạc vào nhân quả đó, tức là không bị nhân quả chi phối đó. Thế này thì con vì cái câu trả lời sai ấy mà khiến gì con 500 năm phải đọa làm thân chồn ở sau núi. Nhưng mà nhờ gì cũng có cái túc duyên và cũng chịu nghe kinh và tu hành, cho nên con thì mới có chút thần thông biến được thành thân người như thế này, xin hòa thượng cũng để hoan hỷ cho con. Thế lúc đó ngài Bách Trường Hoài Hải, vậy thì bây giờ gì ông hỏi đi, ông hỏi câu gì, ông hỏi đi. Cái ông già kia nói bạch hòa thượng, con thì xin hỏi lại cái câu gì mà 500 năm trước người ta hỏi con. Cụ Bách Trượng của bảo thế thì ông nói đi. Con chồn cái ông già kia, tức là con chồn kia, ông già kia mới hỏi là bạch hòa thượng, người tu hành có bị nhân quả chi phối không. Ngài Bách Trượng Hoài Hải ngài bảo rằng người tu hành không được mê lầm nhân quả. Đấy, thay đổi có mỗi cái đấy thôi. Trước thì ông trả lời là người tu hành không bị nhân quả chi phối. Nhưng bây giờ hòa thượng ngài Bách Trượng nói lại là gì? Người tu hành không được mê lầm nhân quả. Tức là người tu hành phải hiểu rõ gì về nhân quả. Không được mê lầm, không được hiểu sai về nhân quả mà làm sai. Trả lời xong, nghe xong một cái thì ông cụ kia liền lễ tạ bảo rằng bạch hòa thượng, con đã hiểu rồi. Người tu hành không được mê lầm nhân quả. Nhắc đi nhắc lại vài lần như thế. Người tu hành không được mê lầm nhân quả. Người tu hành không được mê lầm nhân quả. Rồi vị này lễ xuống và bạch với hòa thượng rằng con ở cái hang động đằng sau. Nhờ cái câu chuyển ngữ của hòa thượng mà con đã được thoát khỏi cái thân súc sinh, cái thân chồn. Xin hòa thượng thì hãy từ bi vì con mà độ đám cầu siêu cho con. Ngày hôm sau hòa thượng thì sáng sớm hôm sau cho đánh kiểng tập chúng vào gì và thông báo rằng trong tăng gì hôm nay sẽ làm một gì một cái đám độ tăng, có một vị tăng trong thì mất. Đại chúng nháo nhác hỏi rằng ở phòng nào mất, ở khu nào mất, khu A mất hay khu B mất, phòng nào mất. Các phòng các sư đều nói là bên khu chúng con không ai mất. Các phòng nói rằng phòng chúng con không ai mất. Hòa thượng bảo, hòa thượng cười tươi của bảo là thôi đi theo ta, các con đi theo thầy. Mấy trăm vị sư đeo đi theo sư phụ lên cái hang núi đằng sau cụ bảo đi vào trong có vị tăng cụ vừa tịch tối hôm qua ở trong đấy. Vào chả thấy vị tăng đâu. Mấy vị chạy ra bảo bạch hòa thượng có đâu, chúng con tìm hết có vị tăng nào đâu. Cụ bảo thôi vào các con thì cố gắng tìm kỹ đi. Vào sâu trong một tí lấy đuốc mà đi sâu vào một tí. Các sư lấy đuốc đi vào sâu một tí thì quả thật gì thấy có một gì con chồn, không thấy vị tăng nào đâu mà thấy có một con chồn. Con chồn hoang thì chết ở trong đó, thân hình vẫn còn ấm, vẫn còn mềm mại. Mang ra bạch hòa thượng bảo chúng con nó không tìm thấy vị sư nào đâu, vị tăng nào, chỉ thấy con chồn đấy thôi. Con chồn chết vẫn còn ấm, vẫn còn mềm mại. Hòa thượng nó bảo đấy chính là cái gì? Ông già hôm qua đấy. Cái ông cụ già mà mọi khi hay đến thì đến nghe pháp đến thật sớm mà về thật muộn đấy. Mà ông già hôm qua mà nán lại thì hỏi sư phụ ấy, chính là gì ạ? Là con chồn này đấy. 500 năm trước vị ấy chính là cái vị tăng chủ trì cái ngôi chùa này. Và kể lại câu chuyện đó cho đại chúng. Đại chúng mới thì mới toát mồ hôi hột ra mới biết rằng là hóa ra cái ông già mọi khi chính là con chồn ở đây. Con chồn này chính là ông già mọi khi ấy. Và cái ông già mọi khi và con chồn bây giờ mình cầm ở trên tay này chính là cái vị chủ trì của ngôi chùa mình đang ở này 500 năm về trước. Chúng ta thấy không? trả lời pháp sai một câu thôi. 500 năm mà đọa làm thân chồn như thế. May mắn là gì? Còn có một chút túc duyên là vẫn ở, được ở trong gì đất chùa. Ở cái hang động ngay đằng sau chùa hàng ngày vẫn đến để nghe hòa thượng á, Bách Trượng Hoài Hải á, giảng kinh, truyền kinh giảng đạo và còn được nghe chư tăng tụng kinh niệm Phật. Cho nên nhờ nhân duyên đó cho nên còn có chút thần thông biến hình á, chồn thành hình người mà đến gì? Lễ Phật nghe pháp được. À, mới có cái cơ hội để giải thoát gì? Cái thân đau khổ của súc sinh kia được. À, cho nên học pháp là phải hết sức cẩn thận vậy. À, không có được coi thường vậy, mà không có được thì học sai vậy. Học sai mà nói sai á, giảng sai thì khiến cho họ thì sẽ làm sai, cho rất nguy hiểm vậy. Cho nên rất mong là các Phật tử chúng ta phải luôn luôn có cái sự quan sát, tư duy tỉnh táo. Chứ không phải là ai thì chúng ta cũng nghe bừa đi. Nghe thì có thể, nghe qua thì được, nhưng mà xong rồi thấy nghi nghi mà cái là phải đi hỏi ngay. Hỏi các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, hỏi những người có con mắt sáng về pháp ngay. Có như vậy chúng ta mới học đúng, có như vậy chúng ta mới tu đúng và có như vậy chúng ta mới hành đúng được. Mà có học, có tu, có hành đúng thì chúng ta mới đến với Phật được. Học sai, hành sai, tu sai, hành sai, chắc chắn chúng ta thì sẽ đi vào ba đường ác đạo vậy. Thân vừa mất đi, thức sẽ vào gì? Vào trong ba đường ác nhanh hơn tên bắn vậy. Hãy nhớ điều đó để mà học mà tu. Thế hôm nay thời gian đã hết, chúng ta xin nghỉ ở đây.